Hỏi, quả vị La Hán và Bồ Tát khác nhau ra sao? Đáp, La Hán và Bồ Tát đều là những tên gọi, bởi do trí huệ con người không giống nhau mà ra. Bồ Tát thì muốn làm lợi ích cho kẻ khác, còn La Hán thì chỉ tu trì cho riêng mình. Song đó chẳng qua chỉ là một giai đoạn của con đường tu. Khi bạn còn là phàm phu thì bạn không sao biết được cảnh giới của bậc La Hán. Nếu bạn cứ tính lui tính tới, đoán thế này thế nọ thì chỉ phí thời gian. Bạn tưởng tượng cảnh giới của Bồ Tát ra sao và cảnh giới của La Hán thì như thế nào? Bạn có tưởng tượng cách mấy cũng không thể nào đạt tới cảnh giới của họ được. Giống như việc đi học vậy, chưa nhập học mà bạn cứ nghĩ sau khi tụ trường tôi sẽ học môn gì, lên trung học tôi sẽ học những sách gì, vào đại học tôi sẽ học ngành gì. Dù bạn tưởng tượng cách mấy, nếu không nỗ lực thì bạn sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp được. Bạn không cần phải lo nghĩ là sẽ học gì ở bậc trung học hay đại học, mà chỉ việc đều đặn cấp sách đến trường, ngày ngày chăm chỉ, siêng năng học hành. Tới ngày tới giờ, bạn sẽ học đặn môn đó, ngành đó và tự nhiên hiểu biết mọi chuyện. Còn bây giờ đón mò thì chỉ lãng phí tinh thần, mà cũng là ăn no không có việc gì làm. Hỏi, có nhiều người cho rằng Phật giáo là một tôn giáo tiêu cực, xin Hòa Thượng giải thích quan điểm này. Đáp, nếu nói rằng Phật giáo tiêu cực thì đó là một quan niệm sai lầm. Phật giáo thật ra rất tích cực, song sự tích cực ấy không phải ai cũng có thể hiểu được. Như trong giai đoạn thế cuộc biến động, mê loạn, điên đảo, phân tán, trong giai đoạn mà nhiều người suốt ngày cứ hoảng hốt, lo âu, đêm ngủ lại bất an, sợ hãi, thì những người xuất gia tu theo đạo Phật vẫn an nhiên tu trì như thường hành đạo, làm tròn bổn phận phải làm. Hãy lấy sinh hoạt ở Vạn Phật Thánh Thành làm thí dụ. Căn cứ theo truyền thống Phật giáo, mỗi ngày mọi người thức dậy từ 3 giờ rưỡi sáng, 4 giờ sáng hành lễ công phu khuyên. Sau đó, mọi người dụng công tu hành cá nhân, lại Phật, ngồi thiền, tụng kinh hoặc lễ sám. Bạn thử nghĩ xem, những người thức dậy thật sớm như vậy, tinh tấn, khổ hạnh tu hành như thế mà là tiêu cực sao? Từ 3 giờ rưỡi sáng đến 10 giờ rưỡi tối không ai có thời gian nghỉ ngơi. Những người ấy nếu không phiên dịch kinh điển thì cũng đến lớp để học tập, chẳng có người nào ngủ trưa cả. Ngày ngày họ tinh tấn dũng mãnh hành trì như vậy, nhưng ít ai hay biết hoặc được chứng kiến, nên mới có kẻ cho rằng hành vi của người tu đạo là tiêu cực. Hỏi, thế nào là tam muội? Đáp, tam muội là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Hoa là định, chánh định, chánh thọ. Chánh định thì khác với tà định, chánh thọ thì không phải như tà thọ. Có chánh định thì mình luôn như như bất động, liễu liễu thượng minh, lúc nào cũng sáng suốt tỏ rõ. Chánh thọ nghĩa là những điều mình tiếp thọ đều chánh cả, không phải do phan duyên mà có, cũng không phải do tham lam hưởng thụ mà ra. Cái gì đáng thọ nhận thì thọ nhận, cái gì không nên thọ nhận thì không thọ nhận. Định có nghĩa là bất động, thể bản động thì không phải là định, yên tĩnh mới được định. Sách đại học có dạy, có định rồi mới tỉnh, có tỉnh rồi mới an, có an rồi mới lự, tức là tư lự, có tư lự rồi mới đắc thành. Đó là học thuyết của Đức Khổng Tử về định, tỉnh, an, lự, đắc. Định cũng có nghĩa là tam muội. Do đó, các bạn muốn học Phật Pháp, trước hết phải hiểu thế nào là định. Hỏi, ông Tôn Trung Sơn, tức là Tôn Dật Tiên, người sáng lập ra nền dân chủ của Trung Hoa, có nói Phật giáo là đạo nhân từ cứu thế, Phật giáo là mẹ của triết học. Nghiên cứu Phật học có thể bổ sung kiến khuyết của khoa học. Vì sao ông Tôn Trung Sơn phát biểu như vậy? Đáp, Phật học là thứ khoa học chân chánh. Do đó mấy ngàn năm về trước, lúc khoa học chưa phát triển, Đức Phật đã dạy, Phật quán một bát nước, thấy 84,000 vi trùng. Nếu không trì chú này, chỉ ăn thịt chúng sanh. Từ điểm này có thể biết được rằng lúc Đức Phật tại thế, dù chưa có kính hiển vi, kính phóng đại, Ngài đã biết là có 84,000 vi trùng trong ly nước. Thế mà mãi đến ngày nay sự thật ấy mới được chứng minh. vậy mới biết trí huệ của con người và của Phật khác nhau quá xa. Ông Tôn Trung Sơn nói rằng Phật học có thể bổ sung khiếm khuyết của khoa học. Theo tôi nghĩ, Phật học chẳng những có thể bổ sung chỗ khiếm khuyết của khoa học, mà còn bao quát gồm thâu cả khoa học. Còn khoa học thì chẳng bao giờ gồm được Phật học. Khoa học chỉ là một bộ phận của Phật giáo. Bạn mở Tam Tạng 12 bộ kinh thì sẽ thấy môn khoa học gì cũng nằm trong đó cả. Những việc mà khoa học hiện nay không hiểu thấu thì Kinh Hoa Nghiêm đã trình bày rõ ràng từ lâu rồi. Hỏi, trong Tâm Kinh có câu sắc tức thì không, không tức thì sắc. Chỉ sắc ở đây ám chỉ sắc đẹp của phái nữ hay phái nam, hay là ngụ ý gì khác ngoài sắc đẹp nam nữ? Xin Hòa Thượng khai thị cho. Đáp, sắc đẹp của cả nam lẫn nữ đều được bao hàm trong chữ sắc ấy. Trong chân không thì có diệu hữu, trong diệu hữu thì có chân không. Bởi chân không mà chẳng không nên gọi là diệu hữu, diệu hữu mà chẳng hữu nên gọi là chân không. Sắc tức thì không, nghĩa là đừng hướng ra ngoài mà tìm cầu. Sự sung sướng vốn có sẵn nơi tự tánh của bạn, đâu cần phải bám víu vào sắc tướng bên ngoài. Bởi nơi cái không cũng có sự an lạc chân chánh. Do đó sắc cũng là không, mà không cũng là sắc vậy. Sinh hoạt. Hỏi, trong nhà chỉ có một người học Phật pháp, vậy làm sao trừ được chướng ngại để khiến toàn gia đình theo Phật, bà con họ hàng đều hưởng được lợi ích của Phật pháp? Đáp, bạn cứ thành tâm tu hành thì tự nhiên mọi người sẽ cảm động mà tin theo. Hỏi, nếu vợ chồng ly dị, phải chăng con cái chẳng thể nên người thành tài được? Đáp, đúng vậy. Bạn chẳng thấy những trẻ em bụi đời, những trẻ em thuộc loại nan giải của xã hội sao? Lỗi lầm là do cha mẹ không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ con cái. Vì giáo dục gia đình và giáo dục học đường không được phối hợp, hoàn toàn thất bại. Do đó, con em mới hư hỏng, rồi chúng lại bị tivi và máy điện toán khống chế, đoạt mất tự do của chúng. Xã hội Tây Phương đâu đâu cũng đề xướng tự do, song theo tôi thấy thì đó chỉ là thứ tự do mù quáng, mê muội và lầm lẫn. Một thứ tự do không có lý trí, do đó hoàn toàn chẳng có tự do. Hỏi, khi còn nhỏ, tôi bị cha mẹ đối xử rất tàn tệ, như vậy họ có xứng đáng cho tôi hầu hạ hiếu thuận chăng? Đáp, thương cho roi cho vọt. Đa số các bậc làm cha mẹ đều mong muốn con cái mình được nên người thành tài. Chính vì muốn bạn trở nên người tốt, cha mẹ bạn phải trách mắng, đối xử khắt khe như thế. Hỏi, trong nhà tôi có rất nhiều gián, kiến, đạo Phật dạy không nên sát sanh, vậy tôi phải giải quyết như thế nào? Đáp, bạn dọn dẹp, quét tước, lau chùi sạch sẽ, không để dơ gián, thì tự nhiên không có gián bay, kiến lại chứ gì? Hỏi, theo đạo Phật thì có nên đốt tiền giấy vàng mã hay không? Đáp, trước hết, các bạn nên cảnh giác, bọn quỷ thật sự cần tiền sao? Bọn chúng dùng tiền để làm gì? Mua thức ăn, mua áo quần, mua nhà cao cửa rộng ư? Nếu quỷ mà cần tiền, thì chỉ có bọn quỷ Trung Hoa là có tiền để tiêu xài, vì được người ta đốt tiền giấy cho. Còn ở Tây Phương không có phong tục này, thì chẳng lẽ bọn quỷ Tây đều thành quỷ nghèo hết hay sao? Đây rõ ràng là do bọn con buôn lợi dụng lòng mê tín của những người thiếu hiểu biết, bày ra chuyện đốt tiền giấy, máy bay giấy, nhà lầu giấy để trục lợi. Kỳ thực tập tục này chẳng hợp luận lý gì cả, và cũng chẳng phải là Phật giáo. Hỏi, nếu lỡ để tên tuổi của mình nơi tà đạo, thì thân tâm có bị ảnh hưởng gì không? Đáp, tâm của bạn mà chánh, không có tà vậy gì cả, thì ở đâu cũng là chánh. Tâm của bạn mà tà vậy, thì đâu đâu cũng là chỗ tà. Hỏi, ở đời có nhiều chuyện phải tranh giành mới được, nay Hòa Thượng dạy phải không tranh, không tham, không cầu, vậy xét cho cùng thì phải theo cái nào, bỏ cái nào? Đáp, tới lúc ăn cơm thì bạn ăn cơm, chưa tới lúc để ăn thì bạn chẳng nên ăn. Hỏi vì sao nhà Phật nhấn mạnh đến vấn đề quả dục, tức là ít dục vọng. Đáp, bạn mặc quả dục thì sẽ tri túc, tức là biết đủ. Hãy bạn tri túc thì sẽ được thường an lạc. Thường an lạc tức là hết âu lo vậy. Hỏi, Đức Phật dùng thái độ gì khi đối diện với nhân sinh? Đáp, từ bi hỷ xả. Hỏi, tham sân si từ đâu mà sinh ra? Do các nghiệp đời trước hay do đời này chẳng chịu tu hành mà ra? Đáp, tất cả đều đúng. Nói tóm lại, bạn trừ được chúng là tốt lắm. Bạn hỏi gốc gác của chúng, xong chẳng chịu trừ chúng thì có ích gì? Hỏi, nếu con người không tham thì xã hội sao tiến bộ? Không si thì làm sao có hằng tâm? Không sân thì làm sao có sức bi phẫn? Đáp, bạn đừng lầm lẫn nhé. Chấn tác có nghĩa là làm cho tốt hơn, chứ không phải là tham lam. Đó là sự nỗ lực làm việc mà chẳng có chút vọng tham, vọng cầu. Si là gì? Si tức là làm những việc ngu si như cờ bạc, chơi xổ số, đánh lô tô, vân vân. Sân tức là nổi giận, tất cả đều là những hành vi ngu si. Hỏi, tôi làm việc ở trại nuôi gà. Nhất thời, chưa có cách đổi việc. Vậy tôi phải làm sao để biến trại nuôi gà thành đạo tràng hầu siêu độ đàn gà đó? Đáp, bạn đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Phương pháp tốt nhất là đừng nuôi gà nữa, mà hãy nuôi người. Hỏi, giả sử chúng tôi bị người ngoài sỉ nhục mà không có cách kháng cự, chúng tôi bèn áp dụng công phu nhẫn nhục mà nhà Phật chỉ dạy. Xong, dưới cái nhìn của người ngoài thì chúng tôi bị xem là có tinh thần như Aku. Vậy thì chúng tôi phải làm sao? Lời giải thích, Aku là nhân vật chánh trong tác phẩm Aku Chánh Truyện của Lỗ Tấn. Đáp, các bạn đừng để cho chuyện bên ngoài làm dao động, đừng kể gì đến Aku hay chẳng phải Aku. Không phải vì người ta nói thế này thế nọ rồi bạn mới nhẫn nhục. Bạn cần phải có lập trường, có tâm chỉ của chính mình.